Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần 24 quay nghi. Thì qua cái bài thứ 8 là tập học kinh điển, nghĩa trước phải học luật, sau học các bộ kinh, chớ nên vượt bậc. Đối với thầy, tại sao mà trước là chúng ta phải học luật? Ai biết không? Mà quý thầy thấy học luật ngán không? Nhiều khi mình xuất gia, kể cả những người cư sĩ luôn, họ ít chú trọng về luật. Chẳng hạn như mình nói năm giới thôi: giới về sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Có những Phật tử họ tâm sự là họ hiểu thiền rất là sâu, nhưng mà nói về giới họ lơ là. Thì bữa tôi ở nhà khách, tôi có tiếp một sư cô. Cô nói cô tu năm nay là 17 năm rồi, tu cũng lâu rồi đó. Mà tình cờ cô nghe một cái bộ đĩa ở trên mình dạy nè, chẳng hạn như chúng tôi dạy trên này nè, là bộ tỳ ni á, cổ mới giật mình là cổ nghĩ như thế này: ngày xưa là cổ chú trọng về kinh và luận của các vị tổ thôi, ngồi ra giới lực cổ không có cần. Mà sau khi nghe cái bộ tỳ ni xong rồi á, cổ nói mười mấy năm trời á là tu bỏ không. Biết sao? Tại vì cổ phạm rất là nhiều, phạm vào những cái điều của giới á, mà một khi mà sau khi mà cổ nghiền ngẫm kỹ qua cái bộ phần tỳ ni rồi đó, đối với thầy tiếp tục cô làm cái gì nữa? Tức là cổ phát tâm ăn một ngày hai bữa, tức là buổi sáng và buổi trưa thôi á, thì cổ cảm thấy đúng ngày hôm nay là mới gọi là thật tu. Thế đây á là nói là trước học luật, sau học các bộ kinh á. Đối với thầy đây ai nói? Tổ nói hay là Phật nói? Ở đây mình tưởng là tổ nói, chứ thật ra luật là không, đến bậc mà đẳng giác cũng không được có quyền nói về luật, chỉ có Phật nói thôi. Thì đây chúng ta thấy được rằng á, trong cuộc sống giữa đời thường, hay nói cách hơn trong cuộc sống tu hành á, các vị thiền sư á, họ nói như thế này: nếu chúng ta chưa một lần nào phát minh được tâm địa thì chúng ta luôn luôn sống trong ảo giác. Còn người đời á, họ sống trong ảo giác đã đành rồi, mà nếu chúng ta không chịu để mà chuyển hóa tâm linh của mình á, thì các ngài nói mình sống thật là sống gì chứ mình đang sống trong ảo giác. Thì đây chia ra hai phần á, một là trong cuộc sống tu hành á, nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa thì thứ nhất á, đối với thầy đối về cái gì? Đối về sinh lý. Chẳng hạn như á, là mình ăn buổi sáng, buổi trưa, có nhiều khi là chiều mình bệnh á, được chư Phật á, hay là nói khác hơn chư tổ khai ra cho mình ăn một buổi chiều nữa, tự mình cơ thể mình yếu đuối quá thì khai ra. Thì nếu mà bữa đó mà mình không được ăn á, thì tự nhiên mình cảm thấy rất là đói, rất là khổ. Thì các ngài nói mình đói về sinh lý, nhưng mà thật ra là các ngài nói mình dùng hai bữa là đủ. Nhưng mà ở đây sao? Là trước mình chưa có nghiên cứu về luật kỹ á, rồi mình học các bộ kinh lớn á, thì lúc này quý thầy thấy là mình giữ rực rất là khó. Mà sau khi mà nghiên cứu về luật kỹ rồi đó, thì trong các bộ kinh á, Phật nói những người mà giữ giới được cái phước như thế nào và được cái công đức như thế nào để tiếp tục trên con đường mà tu đạo á. Thì đây á, tổ tiên luật sư dạy tiếp á, là giới luật là pháp điều phục thân và tâm. Có nghĩa là các ngài nói mình xuất gia mà mình không chịu nghiên cứu về giới luật kỹ á, thì giống như một con trâu hoang đi vào trong gì, trong cuộc đời này mà không có gì dây hoàm móc để mà kéo lại. Thì trong kinh mà Cụ Tạp Thí Dụ Quyển Thượng có ghi lại á, nói về cái công đức của người giữ giới á, là vào cái thời Đức Phật á, có bốn dòng tộc rất là giàu có, thường thay phiên thỉnh Phật đến thọ chay cúng dường và tất cả các thầy tỳ kheo. Thì lúc bấy giờ có một người á, cái anh nông dân này, anh chuyên đi bán sữa bò, thì anh đi ngang qua cái khu nhà đó, khu nhà bốn dòng tộc đó, thì những người này mới mời anh vào nhà để cùng tu tập trong một ngày đó, tức là thọ bát quan trai giới được Đức Phật và các chư tỳ kheo chứng minh. Và sau khi mà thiết hội cúng dường rồi á, và hướng dẫn anh thọ giới, thọ trai giới chỉ trong một ngày thôi. Mà quý thầy biết rằng á, một người thọ bát quan trai giới ăn được mấy bữa? Hả? Ăn mấy bữa biết không? Hồi xưa là vào cái thời Đức Phật á, những người nào mà đến thọ bát quan trai giới chỉ ăn được một bữa thôi, một bữa ngọ duy nhất. Giống như mà công tử Ca La, con của ông Cấp Cô Độc đó, quý thầy coi chuyện biết rồi đó. Thì sau khi mà về nhà rồi đó, chiều lại ông có một cái duyên sự vậy, ông về nhà thì người vợ buộc ông phải ăn buổi chiều. Sau khi mà người vợ mà nói hai ba bận rồi đó, thì cuối cùng ông chiều ý vợ và ông phá mất ý muốn giữ trai giới trong một ngày á. Nhưng mà sao? Nhưng mà nhờ cái công đức, quý thầy biết là tuy rằng phá giới ăn buổi chiều đó, mà nhờ cái công đức ông thọ giới với Phật đó, được giữ trọn đó, chẳng hạn như giữ trọn bữa ngọ đó, thì tuy vậy ông cũng được 7 lần sanh lên cõi trời, 7 lần trở lại nhân gian mà được cái phước rất là thù thắng. Tuy rằng chiều lại mà chiều theo ý vợ mà bị phạm đó, mà cũng được cái công đức thù thắng. Thì Phật dạy như thế này: một ngày giữ gìn trai giới, tức là không ăn phi thời á, sẽ được 60 vạn năm thường no đủ, được 5 thứ phước đức thù thắng. Thì đây Đức Phật dạy á, có nghĩa là mình mà giữ được giới luật á, chỉ trong một ngày một đêm thôi, bữa nào mà quý thầy mà vào thất, hay chẳng hạn như mình có cái túc duyên vào thất 21 ngày, thì đa phần á, tôi nghiên cứu kỹ á, là sáng mình uống một ly bột, phải không? Trưa mình ăn buổi nó đủ, là chiều mình nhịn á. Thì quý thầy biết 21 ngày đó thì cái phước đức rất là thù thắng. Mình để ý những người nào mà vào thất mà giữ gìn ngọ trai giới á, thì ra khuôn mặt thấy nó khác hơn những người nào mà ăn 3 buổi. Quý thầy nghiệm cái đó đúng không? Ai có để ý không? Chẳng hạn như mình ăn mà 3 buổi ra, thì ra thì sao? Tự nhiên con mắt nó sưng lên, mà khuôn mặt nó nặng nặng một cái gì, nó không có sáng bằng một người chỉ ăn một bữa thôi. Thì đây nói là một ngày mà giữ gìn trai giới sẽ được 60 vạn năm được no đủ, mà được 5 cái phước đức thù thắng. Thứ nhất là ít bệnh tật. Có những người bệnh rất là nhiều, nhưng mà từ khi mà chịu khó chiêm nghiệm vào giới luật rồi ăn uống có chừng mực á, thì cái bệnh nó càng ngày càng giảm. Thứ hai á, là thân được an ổn. Quý thầy có tin điểm này không? Chẳng hạn như thân được an ổn là như thế này nè: chiều lại mà mình không ăn uống nhiều á, thì quý thầy lên ngồi thiền á, bảo đảm có chánh định hiện tiền rất là rõ, bởi vì nó không có nặng cái cơ thể mình nữa. Mà bây giờ khoa học nó chứng minh á, tôi mới coi nghiên cứu một cái quyển sách là nói về sức khỏe và gia đình á, thì họ có nói họ khuyên người đời luôn là chỉ ăn một ngày 2 bữa thôi, còn buổi chiều uống sữa hoặc uống bột. Người đời bữa nay họ thực tập rất là nhiều, bởi sao? Họ nói sau khi mà ăn nhẹ buổi chiều rồi đó, thì thân rất được an ổn và rất được sung mãn về con đường thiền định. Thứ ba là ít nghĩ về dâm dục, có nghĩa là dâm dục mình rất giảm rất là nhiều. Thừa bữa ở đây là tôi chứng kiến nè, có một phóng viên nhà báo, tức là báo An ninh Thế giới đó, họ vào họ nói như thế này, là họ phóng viên họ đến hỏi, tức là người thật việc thật á, họ nói hỏi như thế này, là họ viết về cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của mình, nhưng mà có một điều họ thắc mắc. Mà không những họ thắc mắc mà các nơi, các tôn giáo bạn đều thắc mắc như thế này. Chẳng hạn như có những người, tức là tu sĩ trẻ đó, mà vào các thiền viện tu á, thì làm như thế nào đó mà vượt qua những cái cảnh giới tham ái tham dục. Bởi vì họ nhìn họ thấy là người mà xuất gia hiện bây giờ trẻ tuổi rất là nhiều, mà làm cách gì để vượt qua những cái cảnh giới này. Thì tôi đưa ra một đoạn như thế này. Sở dĩ mà các thầy tỳ kheo, hoặc nói khác hơn các thầy sa di á, mà vượt qua những cái cảnh giới tham dục này á, là ít ăn uống, rồi sao nữa, ít ngủ nghỉ, và có giới lực câu thúc, rồi có cái thứ tư nữa là có pháp hành, tức là con đường thiền. Nhờ con đường thiền đó tự nhiên chuyển hóa những cái hạt giống xấu ác rất là nhiều. Mà từ khi mà chuyển hóa những hạt giống xấu ác đó thì tự nhiên cái dục nó giảm. Quý thầy thấy rất là rõ. Rồi cái thứ tư á, là ít ngủ nghỉ. Quý thầy nghiệm đồng ý không? Chiều mà mình ăn một bụng no rồi thì bảo đảm lên không chành rất là nhiều. Là ít ngủ nghỉ, nó cái phước thù thắng như thế vậy. Cái thứ năm á, là được sanh lên cõi trời, biết được việc làm của mình trong đời trước. Có nghĩa là người này á, mà sau khi mà tắt hơi thở mà chưa được giải thoát á, chưa được sanh về những cái cảnh giới mà cao hơn á, thì tệ lắm thì cũng sanh về cung trời gì? Cung trời đau lợi hoặc cung trời đau sức, vậy do cái bản nghiện mà lúc mà người đó thực hành về pháp đó, được sanh về cõi trời, được cái phước thù thắng như thế. Cho nên ở đây á, là tổ tiên lực sư dạy á, là giới lực là pháp điều phục thân tâm. Bộ hành tông chép trong cõi đại thiên, Phật là bậc pháp vương, luật là lời dạy của Phật chứ không phải của tổ nữa. Những lời mà hồi bữa giờ chúng ta học á, chẳng hạn như á, là tỳ ni, rồi 10 giới, 24 quay nghi á, là rút tỉa từ những cái trong bộ kinh lớn, chẳng hạn như bộ Sa Di Thập Giới, rồi rút tỉa thêm. Quý thầy thấy rất là rõ là trong cõi đại thiên này á, Phật là bậc pháp vương, luật là lời dạy của Phật cho tổ không có được quyền dạy đó. Chỉ Phật mới được chế lập, từ Phật trở xuống chỉ nên làm theo, bởi do Đức Như Lai hạnh quả tròn đầy, thấu suốt hết nghiệp tánh khinh trọng của chúng sanh. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là từ Phật trở xuống chỉ nên làm theo thực hành thôi, chứ không được quyền mà chế ra giới lực. Chỉ có chẳng hạn như ở đây á, mình chế ra cái gì? Quý thầy biết không? Thanh quy là do ai lập? Thanh quy là do tổ lập. Chẳng hạn như hòa thượng ở đây đưa ra một cái thanh quy, hoặc nói khác hơn đưa ra cái nội quy tùng lâm á, là chỉ như sao? Chỉ có các vị chư tổ, mà những vị nào mà có cái đức hạnh cao á, thì cứ lập thanh quy thôi, chứ không được chế giới lực đó. Bởi do là Đức Như Lai hạnh quả tròn đầy, thấu suốt hết cái tánh khinh nhẹ của chúng sanh, cho nên Phật biết rằng chẳng hạn như mình giữ cái giới đó được cái phước đức thù thắng như thế nào, Phật nói ra. Mà không phải Phật ức thiết, mà bằng kinh nghiệm thực chứng của Ngài, cho nên Phật nói ra rất là chính xác, mà người nào giữ thì được cái phước thù thắng đó. Từ bậc đẳng giác trở xuống cũng không kham nổi việc ấy, huống là các tiểu thánh khác lại toan dám nghĩ bàn ư. Đó có nghĩa là bậc đẳng giác cũng không có được, huống nữa là những bậc tiểu thánh. Rồi trước học lực như xuống hạt giống để quân bồi gốc ấy, xong sau học kinh như tưới nước vào mạ, làm cho cội gốc sung mãn, cành nhánh tốt tươi, thì thánh quả có kỳ hạn. Có nghĩa là trước chúng ta học lực á, thì như xuống hạt giống để quân bồi gốc ấy. Rồi sao nữa? Xong sau học kinh thì như tưới nước vào mạ. Có nghĩa là chúng ta học giới rồi thì chúng ta học kinh để biết được, hay nói khác hơn là hướng đến con đường thánh quả, thì chúng ta phải học qua kinh. Như kinh Hoa Nghiêm nói, như người học bắn trước chân phải đứng yên, sao mới tập pháp bắn, cũng như có nền nhà nương cậy mà có nguồn cấp nước. Nếu trước học kinh như không có hạt giống mà tưới nước, hạt giống đã không, thời chỗ nào mà thật cầu, cho nên cần phải thứ lớp biết chỗ trước sau thì gần đạo vậy. Có nghĩa là trước chúng ta không lo giữ giới, không lo học giới gì hết, rồi mình học những cái bộ kinh cao á, thì trong này Phật nói giống như á, là mình không có gieo hạt giống nào hết á. Mà không gieo hạt giống thì tưới nước bao giờ nó nảy mầm, quý thầy nghiệm đúng không? Cho nên quý thầy thấy á, một người mà chịu khó nghiên cứu về giới rồi học về kinh nữa thì tự nhiên họ có những cái năng lực riêng. Mà những cái năng lực này á, quý thầy mà có những cái dịp nào đó, có những cái dịp nào quý thầy biết không? Một người mà giữ giới lực mà thanh tịnh á, thì có những cái dịp nào á mà quý thầy chẳng hạn như đi những người ta mà thỉnh quý thầy đến nhà người ta, chẳng hạn có người chết, có người mất á, thì mình đến mình khai thị, hay hoặc nói khác hơn á, mình chia sẻ những cái tâm hạnh của mình, những cái tâm hạnh tu hành của mình á, thì những người khác họ nghe, họ thập chập được, họ nắm bắt được. Thì đây á là trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy cũng rất là rõ, giới lực hay khai phát tâm bồ đề, tu học là yếu tố chưởng dưỡng công đức. Nếu thường trì giới và tu học, ắt được tất cả Như Lai khen ngợi. Có nghĩa là trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy á, là giới luật hay khai phát tâm Bồ Đề. Có nghĩa là mình mới vào nói về cái chuyện mà ngộ thiền ngộ đạo á, thì rất là hiếm. Những bậc thượng căn á, chẳng hạn như là cỡ như ai quý thầy biết không, chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng, các bậc thiền sư khác mà các ngài một phen mà ngộ, nghe cái ngộ liền á, thì cái đời này rất là hiếm. Cho nên ở đây á, là chư Phật chư Tổ thương xót cái hàng hậu học, cho nên là nói về giới rất là nhiều. Là giới lực là hay khai phát tâm Bồ Đề, có nghĩa là chúng ta giữ giới lực được thanh tịnh, thu thúc được ba nghiệp á, thì tự nhiên cái hạt giống Bồ Đề càng tăng trưởng càng nhiều. Rồi từ đó tự nhiên mình lúc nào mình cũng thích tu về đạo, chứ không bao giờ có một cái ý tưởng nào để mà mình tu một thời gian mình hoàn tục. Nếu chúng ta giữ giới được mà thanh tịnh á, được trang nghiêm á, đó. Rồi tu học là yếu tố chưởng dưỡng công đức. Đức có nghĩa là nếu mà trì giới á, không á, thì cũng được. Trì giới rồi bắt đầu sao nữa? Thì rồi mới tu, tu con đường bát nhã đó. Thiền sư U Phan Di Ta nói: không món trang sức nào quý báu hơn giới đức, không chỗ ẩn trú nào mà an toàn hơn giới đức, không một nơi nào thuận lợi hơn để cho trí huệ nở hoa bằng khu đất giới đức. Giới đức không phải là sự đẹp đẽ tô chát bên ngoài như lớp tường vôi bao phủ những viên gạch tàn ẩn bên trong, nhưng những đức tính cao quý phát xuất từ phần sâu kín trong tâm hồn, chiếu sáng toàn thể con người đều là do giới đức hết. Có nghĩa là ở đây thiền sư nói là chúng ta trang sức dù cho đẹp cách mấy, sang cách mấy, nhưng mà chúng ta không giữ gìn giới đức thì cũng không bằng một người áo quần rất là thường mà rất là nghèo nàn, rất là khổ. Có những người tu hành rất là khổ nhưng mà giữ giới được thanh tịnh thì không có trang sức nào bằng hết. Thì ở đây nói rất là rõ là không chỗ ẩn trú nào mà an toàn hơn giới đức, rồi không một nơi nào thuận lợi hơn để cho trí huệ nở qua bằng con đường giới đức. Có nghĩa là chúng ta phát minh được tâm địa, chúng ta thấy được như thật của con người mình thì cũng nhờ giữ giới. Giữ giới một thời gian tự nhiên vô chánh định rất là rõ đó. Tuy thế, dù cho giới luật thể hiện qua hành động và lời nói có được tốt đẹp đến đâu nữa, cũng không đủ khả năng để đào luyện tâm phương cách cần thiết để giúp cho tâm trưởng thành, thấy rõ bản chất thật sự của cuộc sống và đưa tâm đến một mức tri kiến thâm sâu, chẳng có gì khác hơn là sự hành thiền. Thì đây nói nè, có nghĩa là chúng ta giữ giới mà chúng ta không thiền định, không tổ thiền thì cũng được. Đây mình kiêm hai thứ luôn phải không? Có nghĩa là mình giữ giới được thanh tịnh rồi thì quý thầy làm gì nữa? Tức là con đường thiền tập. Mà con đường thiền tập ở đây nói là thể hiện qua hành động thân khẩu ý mà được thanh tịnh, nhưng mà đào sâu về cái tri kiến, tức là cái tri kiến bát nhã, thì không gì hơn bằng con đường tổ thiền đó. Quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên Quốc sư Thánh Nhất nói: tổ thiền tông môn là đại giải thoát, các pháp đều nương đây mà lưu sức, muôn hạnh đều nương đây mà thông đạt, trí huệ thần thông diệu dụng đều nương đây mà sanh, tánh mạng trời đất cũng đều nương đây mà phát. Đó, có nghĩa là ở đây Quốc sư Thánh Nhất nói là tổ thiền tông môn là đại giải thoát, thấy không? Các pháp đều nương đây mà lưu sức. Quý thầy tin không? Có nghĩa là một người mà đạt đến cái chỗ thiền định thâm sâu rồi á, thì các pháp từ đây mà lưu sức. Chẳng hạn như các pháp gì, mình nói đơn giản thôi, trong cái lục độ ba la mật á, là bố thí nè, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, sao nữa, thiền định trí huệ. Là nếu chúng ta mà chỉ cần mà thiền định sâu thôi thì cái tri kiến phát minh rồi, thì một người đó tự nhiên họ thực hành bố thí cũng rất là đơn giản. Quý thầy đừng có tưởng rằng mình nói là bây giờ mình có tiền rồi mình phát tâm bố thí, nhưng mà không phải dễ. Có những người họ tâm sự với tôi á, họ nói một khi mà họ bố thí tự nhiên họ cắn rứt, tức là họ khó chịu lắm, rồi họ suy nghĩ một hai ngày sau rồi mà họ mới thực hành được. Chứ không phải mình, chẳng hạn như mình có tiền rồi mình thích, mình muốn bố thí, mình muốn cúng dường, phải vậy, không phải dễ. Nhưng mà ở đây á, phải đạt đến một cái chỗ tri kiến thâm sâu, mà nó xuất phát từ nơi tự tâm. Mà từ nơi tự tâm là gì? Do phương pháp tổ thiền mà muôn hạnh đều nương đây mà thông đạt. Tức là những cái hạnh cử chỉ, oai nghi, phép tắc, thì tự nhiên lúc đó quý thầy sao? Nhiều khi quý thầy muốn giỡn mà cũng giỡn được, rồi quý thầy muốn vừa đi vừa chạy cũng được. Tự cái chân mình nó có một cái gì mức độ dừng lại. Mà có những người họ giữ quay nghi, hay nói khác hơn họ giữ giới luật một thời gian á, là tự nhiên những cái bước chân của đi á, họ ngày xưa họ đi rất là, mình thấy rất là nôn nóng, có một cái gì đằng trước họ muốn đi đến. Nhưng mà tự nhiên quý thầy giữ giới luật một thời gian rồi đó, thì tự nhiên nó có một cái điểm dừng, đi mà cũng không cầu muốn đến, thì cứ đi bình thường vậy thôi. Thì có những người họ tâm sự như thế gì đó, đó. Rồi trí huệ nè, thần thông diệu dụng đều nương đây mà sanh. Có nghĩa là tu một thời gian thì tự nhiên quý thầy thấy rất là rõ. Chẳng hạn như một người họ đến họ muốn hỏi quý thầy một cái chuyện gì đó, chẳng hạn như họ hỏi là từ đây về Đà Lạt bao xa, thì quý thầy biết rằng một đoạn câu hỏi nữa họ muốn nói cái gì. Tự nhiên là như thế vậy, tự nhiên mình thấy, mình biết được cái niệm tiếp tục nó sanh khởi như thế nào. Mà sau khi mà biết được như thế rồi thì mình hóa giải rất là dễ. Có nghĩa là mình tu thiền định một thời gian thì nó có một cái diệu dụng đặc biệt. Trong nhà thiền nói là đại cơ phải có đại dụng á, thì tu một thời gian quý thầy sẽ thấy đó. Trong bạc đội giả danh pháp ngữ có ghi, nếu muốn khỏi cái khổ sanh tử luân hồi thì phải sạch tình thức, muốn sạch tình thức thì phải tỏ ngộ tâm, tâm muốn tỏ ngộ tâm thì phải tỏ thiền. Thì cái phương pháp cuối cùng rồi, giữ giới luật, tuy rằng mình thấy giữ giới luật được cái phước thôi, nhưng mà công đức thù thắng chưa có, thì mình phải tỏ thiền. Ở đây nè, nếu muốn mà khỏi cái khổ sanh tử luân hồi á, thì chúng ta phải sạch tình thức. Mà muốn sạch tình thức á, thì phải tỏ ngộ tâm. Mà muốn tỏ ngộ tâm thì không gì hơn là phải tỏ thiền. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta giữ giới luật nhưng mà phải tỏ thiền nữa. Thì quý thầy ở trong nội viện ít ra ngoài, chẳng hạn như chúng tôi làm nhà khách nè, tiếp những người tôn giáo bạn rất là nhiều. Chẳng hạn như bữa chúng tôi tiếp hai ông cha sứ ở bên Mỹ về, ổng cũng tìm hiểu về thiền, tìm hiểu về con đường thiền tập như thế nào đó để chuyển hóa nội tâm. Rồi hôm qua tôi có tiếp một người cũng là gốc đạo Thiên Chúa ở Canada về, thì cũng là gì, cũng là tìm hiểu về con đường thiền này. Mà anh nói bây giờ giới trẻ ngày hôm nay họ tìm hiểu về thiền rất là nhiều, họ nghiên cứu về thiền. Và họ cảm thấy là chẳng hạn như một ngày làm công chuyện bức xúc như thế vậy, tự nhiên ngồi lại nửa tiếng, 15 phút, họ cảm thấy rất là an ổn, rất là nhẹ nhàng. Mà chính chúng tôi ngày xưa qua bên Canada hướng dẫn một số Phật tử thấy rất là rõ. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, ở đây thì mình thấy là chẳng hạn như mình giảng chỗ này chỗ kia không có chỗ giảng dạy, chứ bên đó là quý thầy một ngày quý thầy đi giảng 10 chỗ cũng có cho quý thầy. Bên đó rất là cần nhưng mà rất là thiếu người hướng dẫn về con đường thiền tập này. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên ông Thích Ca Mâu Ni ông nói là sau này tất cả các tôn giáo quy về một mối, nhưng mà đều lấy thiền làm nền tảng. Có nghĩa là mình thấy bây giờ là tôn giáo rất là nhiều, Hồi giáo rồi Thiên Chúa giáo rồi gì nữa, Do Thái giáo, nhưng mà sau này đều quy về một mối hết, đều quy về gì, là con đường thiền tập. Mà chỉ có con đường này mới hướng đến tâm linh, chuyển hóa nội tâm. Cho nên chúng ta được cái túc duyên rất là sâu, chúng ta được giữ giới, được tu tập về thiền định. Mà có những người nào mà tu tập thiền định một thời gian rồi thì mới thấy được cái lòng khát ngưỡng của nhân loại. Hằng ngày hôm nay họ luôn luôn hướng về con đường thiền tập. Mà chỉ có con đường thiền tập này á mới chuyển hóa những hạt giống tật đố, ích kỷ, tham sân. Còn ngoài ra chúng ta mà không chịu thực tập về con đường thiền định này, có nhiều khi chúng ta lên thiền, ngồi thiền vậy, tự nhiên mình ngồi mình biết cách chuyển hóa hết, thì nó cũng vô ích. Đây chúng ta phải nắm bắt pháp cho kỹ nữa. Quý thầy chuyển hóa sao, cởi coi. Cởi thử. Chẳng hạn như quý thầy lên ngồi thiền, tự nhiên một vọng tưởng tật đố huynh đệ nào đó nó hiện lên, nó hiện khởi chứ, phải không? Nó sanh khởi, rồi sau nữa nó tồn tại, nó hoại diệt. Nhưng mà cái gì thấy được cái chỗ chi kiến, cái gì mà thấy được những cái hạt giống đó, thì chúng ta biết cách chuyển hóa. Cho nên tổ Lâm Tới nói, người ngồi thiền mà chơ chơ mà không biết vậy, giống như người đó bị chìm trong cái sâu về định mà không có phát khởi được cái chỗ chi kiến thì cũng vô ích. Tổ Lâm Tới nói rất là rõ. Còn đây chúng ta tu tập ở đây, chúng ta làm cách gì đó để chuyển hóa những hạt giống này. Ở đây mà quý thầy mà tu về phương pháp mà không biết, chứ mà tu về phương pháp thiền thì thấy rất là rõ những hạt giống đó. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ này, chẳng hạn như là chiều nay mình muốn đi dạo bờ hồ đó mình chơi, thì làm gì mà không thấy những vọng niệm đó. Thấy không? Thấy liền. Vừa khởi lên là mình nói thôi không được, thầy đi vắng chứ mình cũng phải ở nhà tu học. Thì vừa khởi nghĩa tự nhiên cái niệm kia nó bạc mất. Mà lâu ngày trời tháng thì những hạt giống xấu ác đó tự nhiên nó hết, nó thưa dần. Giống như quý thầy thấy là cái kho mà luôn luôn mình bỏ đồ vô thì cái kho nó càng đầy. Mà bây giờ mình rút ra hết, mình không còn chất chứa những cái hạt giống mà xấu ác nữa thì một thời gian nó trở thành không như lai tàn. Phải không? Mà từ khi mà thành không như lai tàn rồi á thì sạch tình thức. Mà sạch tình thức rồi thì tự nhiên cái tâm mình thấu suốt được hết. Mà cái phương pháp này á là có những người thực tập có kết quả, tức là chuyên tập về chuyển hóa nội tâm, tức là nghĩa là trong cuộc sống tu hành này á chưa có ai chứng thánh. Quý thầy nghiệm đồng ý không? Tại sao mình nói là có những lúc á quý thầy toàn là nghĩ thiện không, mà có những lúc quý thầy toàn là nghĩ ác không? Biết không? Ai biết? Ai biết những cảnh giới này? Thành đạo biết không? Biết hả? Ai biết giờ tôi lên thử đi. Có những lúc đó chúng ta tự nhiên mình rất là thông cảm với huynh đệ mình, thương huynh đệ mình, rồi sau nữa mình muốn có những cái gì để giúp đỡ. Nhưng mà có những lúc chúng ta luôn luôn khởi về những cái niệm tật đố, những cái niệm ích kỷ, những cái niệm sân tham, thì không có gì lạ hết á. Là chư Phật nói là mình mang cái thân này gọi là gì? Tẩm báo, phải không? Còn chư Phật là mang cái thân gì? Quá thân hay là ứng quá thân vào cuộc đời này. Còn mình cái mang cái thân này là chẳng hạn như có những lúc quý thầy luôn luôn nghĩ về việc thiện, làm những việc thiện, rồi hành động những việc thiện nữa. Thì trong cái thời quá khứ mình, trong cái giờ phút này chúng ta gieo những hạt giống thiện pháp rất là nhiều, bây giờ nó trổ ra. Rồi có những lúc chúng ta làm ác thì bây giờ nó tự nhiên nó nảy những hạt giống ác, xấu ác đó ra. Mà chúng ta nhờ cái phương pháp thực tập về phương pháp thiền, chúng ta biết cách chuyển hóa, rồi chúng ta biết cách sám hối, rồi chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp để hồi hướng những mà cái nghiệp xấu ác ngày xưa, thì dần dần tự nhiên cái nghiệp xấu ác này không còn nữa. Đó là tinh thần về thiền tập mà chúng ta chuyển hóa. Còn đây á, là có những người ngồi thiền rất là nhiều, nhưng mà nếu mà không biết cách chuyển hóa thì sân cũng rất là nhiều. Quý thầy nghiệm đồng ý không? Trong chúng mình á, chứ không phải ở đâu xa đó. Có nghĩa là chúng ta nếu mà không biết cách chuyển hóa những hạt giống xấu ác này, nó cứ nổi lên suốt luôn. Chẳng hạn như mình thấy huynh đệ nào làm được việc mình cũng thích, thì chúng ta biết cách chuyển hóa liền. Mà biết cách chuyển hóa thì dần dần á, thì tự nhiên á, cái không như lai tàn sao? Cái như lai tàn, cái tàn thức mình nó sạch. Mà nó sạch rồi á, thì lúc này á, mới tỏ ngộ được tâm, gọi là người chân chánh tu thiền. Thì đây cái phương pháp thiền rất là rõ. Cho nên thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ nói á, là nếu chưa thông suốt trí bát nhã thì đối với chân tâm vẫn còn mờ mịt. Có nghĩa là nếu mà chúng ta chưa thấu suốt được cái trí tuệ bát nhã thì cái chân tâm, cái Phật tánh mình nó vẫn còn mờ mịt. Cần phải nương về nhất thể tam bảo, sám hối tội lỗi trong ba đời, dùng giới lực kiểm điểm lỗi lầm, ngăn ngừa sai quấy. Có nghĩa bây giờ xuống một bậc nữa, chúng ta chưa ngộ được cái chi kiến bát nhã như các vị tổ, thì chúng ta phải nương tam bảo. Thứ nhất làm gì? Sám hối tội lỗi trong ba đời. Có nghĩa là cái phương pháp sám hối rất là hay nha. Quý thầy mà nghiệm á, có những mà quý thầy mà vào thất á, thì tâm sự với chúng tôi lại á, là nhờ phương pháp sám hối á, thì tự nhiên mình không dám làm những cái việc ác nữa. Mà trong thất á, nếu quý thầy không khéo á, mình mới vào nhập thất á, mình tưởng rằng ở ngoài đây mình tạo những cái việc gì không được thanh tịnh, cho vào thất cũng rất là dễ. Quý thầy nghiệm kỹ á, cho nên sám hối tội lỗi trong ba đời, dùng giới lực kiểm điểm lại lỗi lầm của mình đó, ngăn ngừa sai quấy, dùng thiền định diệt trừ hôn trầm, thâu nhiếp tán loạn, gần gũi bạn lành, tán thán đọc tụng kinh điển đại thừa, dùng muôn điều lành để sửa trị, nghe nhiều để ứng dụng tu tập, hỗ trợ hiển bày chân tánh, tiến thẳng đến bồ đề. Có nghĩa là ở đây á, nói là gì? Chúng ta dùng gì? Dùng sám hối. Rồi sám hối xong gì nữa? Dùng giới lực để kiểm điểm lại cái lỗi lầm của mình. Chẳng hạn như ở đây mà bữa nào mà quý thầy khởi cái niệm lên muốn xuống đây, tự nhiên ông khốn đi vắng rồi, ví dụ gì thôi, cái quý thầy muốn vào kho lấy một cái ổi hay là cái chuối gì thôi, nó đơn, rất là đơn giản. Nhưng mà quý vị thấy được giới lực, nó mình bây giờ mình giữ giới lực không được trộm cắp của thường trụ rồi á, thì tự nhiên cái đó nó ngăn quý thầy lại. Rất là dễ. Là gì? dùng giới luật để kiểm điểm lại lỗi lầm của mình, đó, rất là rõ phải không? Rồi ngăn ngừa sai quấy, dùng thiền định để diệt trừ hôn trầm, thâu nhiếp tán loạn, gần gũi bạn lành, tán thán đọc tụng kinh điển đại thừa, tức là luôn luôn chúng ta phải gần gũi những bậc thiện tri thức, những người mà có cái tâm tu học đó. Rồi sau nữa, dùng muôn điều lành để sửa trị, nghe nhiều để ứng dụng tu tập, có nghĩa là học tập kinh điển thật là nhiều để ứng dụng rồi hỗ trợ nữa. Nghiệp chướng hết, thiền định vi diệu tự tỏ sáng, có nghĩa là nghiệp chướng mà nó dứt rồi á thì tự nhiên cái thiền định nó thông suốt hết. Cho nên hồi bữa là có một thầy, thầy này thầy tu tập ở thất riêng, thầy lên thầy trình bày với tôi á, thầy giờ thầy không muốn sống nữa, bây giờ muốn chết, mà bây giờ nghĩ chết cái phương pháp gì, đối với thầy chết phương pháp gì, uống thuốc đập thì cũng được. Rồi suy nghĩ một hồi, thôi bây giờ làm gì, thôi bây giờ nhịn đói để chết. Thì cái quỷ này á, nhịn đói 8 ngày 8 đêm, không ăn mà cũng uống gì luôn. Quý thầy thấy không, cứ nghĩ là nhịn cho chết á, không ăn cũng uống gì luôn, không phải bệnh, nhịn để cho chết mà, để mà dứt cái mạng căn này. Nhưng mà đến ngày thứ 9 rồi, chịu hết nổi rồi, sao nó cũng chết. Cái bò xuống cái lấy chút gạo cái bỏ nấu cháo uống. Rồi lên tâm sự, lên cái hỏi tôi, cho chia sẻ với tôi cái phương pháp này, tại sao mà nhịn đói để dứt mạng căn mà dứt không được, không mà không có thể nào vượt qua được cái ngũ quẩn này. Nhưng mà tại sao các vị thiền sư quý thầy thấy họ ngồi thiền, họ nói là đi nha, cái tự nhiên nhắm mắt là đi. Đối với thầy họ hỏi tôi như thế vậy. Nhưng mà ngày xưa tôi đọc chưa nghiên cứu đến cái chỗ này thì tôi trả lời được, nhưng mà may tôi nghiên cứu cái chỗ mà nghiệp chướng hết, thiền định vi diệu tự tỏ sáng thì tôi mới sáng ra được cái chỗ này. Bởi vì quý thầy thấy là chẳng hạn như mình ngồi mình nhịn đói 10 ngày 20 ngày thì không có thể nào mà vượt qua cái sắc quẩn này được, bởi vì cái tâm tham muốn mình vẫn còn, cái tâm tham muốn thèm ăn, thèm uống, thèm ngủ, thèm nghỉ, thèm tất cả mọi thứ thèm, nó vẫn còn những hạt giống này, cho nên quý thầy bứt đi được. Mà tại sao các thiền sư mà bứt một cái là ra đi liền? Bởi vì cái nghiệp của các ngài sạch hết rồi, tức là không còn bám víu ở trần gian này nữa. Cho nên đối với các ngài, cái ăn các ngài cũng không có dính mắt gì nữa, cái mặt các ngài cũng dính mắt. Nhưng mà cái vị này kể lại, lúc mà nhịn đói đến ngày thứ 7 rồi đó, thì ở trên bàn hiện ra toàn là đồ ăn không. Quý thầy thấy không, không phải chuyện đơn giản đâu, hiện ra nước mía nè, nước cam nè, vị đó kể rất là rõ. Mà hiện ra trên đồ ăn á, toàn là không phải là đồ chay tịnh lạc như chúng ta tưởng tượng, mà toàn là đồ mặn ngày xưa nó hiện ra không. Hiện ra con gì? Hả? Đối với thầy, hiện ra tự quý thầy biết thôi. Nếu mà quý thầy mà trong cái thời mà lúc mà quý thầy còn ở tại gia mà quý thầy mà thèm món gì nhất thì tự nhiên ứng hiện ra. Mà quý thầy nhớ kỹ nha, tu một mình rất là nguy hiểm. Tu một mình mà không có thầy bạn hướng dẫn đó, thì tôi mới khuyên á là cái nghiệp chướng mình chưa hết, những cái hạt giống tham ái mình còn á, thì cái thiền định nó chưa phát khởi được thì bứt cái thân này cũng được. Cho nên các ngài là tu tập, trong cái quá trình tu tập 10 năm 20 năm để làm gì? Để các ngài dứt sạch hết cái vọng thức tình thức. Cho nên ở đây quý thầy nghiệm lại nè, chẳng hạn như á, tôi nói cho quý thầy ví dụ nè, chẳng hạn như bữa có một cô này lên có tâm sự á, là thường thường là có ăn 3 buổi, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Nhưng mà sau khi mà có nghe cái bộ tỳ ni xong rồi đó thì cổ quyết định rất là nhiều nha, 40 cô luôn. Quyết định là thôi bây giờ là tuy rằng mình làm chứ mình cứ ăn buổi sáng, buổi trưa thôi, buổi chiều nhịn, uống sữa hay uống bột thì thôi. Nhưng mà ngày xưa cổ kể lại là chẳng hạn như bánh trái, đồ ăn, đồ uống, đồ cô không có màng, không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà từ khi mà phát tâm không ăn buổi chiều nữa rồi thì thèm khủng khiếp luôn. Và trong bụng nó kêu với thầy, đố thầy kêu gì, ai mà nhịn là biết nè. Nó đánh lô tô phải không, kêu rộp, mà thèm rất là thèm khác. Rất là thèm bảo đảm gì á. Mà sau khi mà cái sự thèm muốn đó rồi, của chiến thắng, của chiến đấu đúng một tháng, bây giờ cổ mới được yên ổn. Có nghĩa là chúng ta ở đây chư Phật thấy rồi, thấy cái nghiệp tánh của chúng sanh, cho nên Phật mới đưa ra phương pháp đó. Dần dần một thời gian tự nhiên quý thầy không còn thèm khát về ăn nữa. Rồi cái kế tiếp chúng ta thạch tập về phương pháp gì? Đó là mặt, rồi bánh ngủ. Mà dứt được cái ngày rồi á, thì nghiệp chướng những cái hạt giống xấu ác này nó còn tác động trong tâm thức mình nữa. Cho nên quý thầy kêu, huynh đệ ở lại mạnh giỏi nha, đi liền. Có nha, có những vị mà ở đây tôi nghiên cứu kỹ tôi thấy rất là rõ. Còn đây mà quý thầy thề muốn đủ thứ chuyện hết thì trên câu chuyện mà bên Tây Tạng họ viết một mẫu chuyện rất là hay mà có ý nghĩa. Có một vị ban thiền đạt ma này, ông này tên là Rinpoche, rất là giỏi. Chẳng hạn như quý thầy mà đến, ông đến nhà quý thầy hỏi bây giờ ông ai muốn lên cõi cõi Tây Phương, cõi Phật, thì mới đầu là trong cái đạo tràng ai cũng thích lên hết, ai cũng nói con muốn lên, con muốn lên. Bây giờ ông rất là hay, ông chỉ cần lấy cái bàn tay ông đỡ vô cái trong cái ngực quý thầy chắc bực, là quý thầy thần thức này xuất ra là tái sanh về cảnh giới Phật liền. Thì đến hỏi cái người thứ nhất là bà muốn đi lên không? Bắt đầu bà cũng muốn đi lên, bà suy nghĩ, bà nói thôi con đi lên được đâu, con còn hang bò ở lại. Hang bò sao đi? Bây giờ bà nuôi hang bò bà ở lại. Rồi đến hỏi anh kia, anh đi lên không? Hồi nãy thì muốn lên mà bây giờ nói tôi còn hai đứa con ở lại. Rốt cuộc đạo tràng 1000+ người mà không có ai gì, ai cũng con bò, con heo, con gà, rồi bẩn đủ thứ chuyện hết sao lên. Câu chuyện rất là hay, nhưng có ý nghĩa nữa. Thì đến cuối cùng gặp một đứa nhỏ, hỏi con muốn đi lên không? Nói dạ con muốn lên. Hỏi tại sao muốn lên đó? Nó bây giờ cha con cũng có này, mẹ con cũng có này, củ cải cũng có, con đi ăn xin lang thang thân lên nó cho sướng. Búp sanh lên liền. Nó bây giờ thấy rất là rõ, ý nghĩa rất là hay. Qua câu chuyện đó mình thấy rất là hay, có nghĩa là mình phải buông sạch hết. Cho nên cái phương pháp nào, bất cứ phương pháp nào, phương pháp về thiền tâm, phương pháp về thiền định, phương pháp về mật tâm, phương pháp về tịnh độ tâm, đều phải dứt sạch tình thức. Còn mà lợn cợn thì chúng ta lên được. Thì ở đây cũng vậy, có nghĩa là nghiệp chướng hết rồi á, thì thiền định vi diệu tự tỏa sáng, thì tự nhiên lúc này với thầy thấy được cái cõi đời này như thế nào. Còn thôi với thầy thấy á, chẳng hạn như á, tôi mới coi một cái quyển sách á, là những người mà chích xì ke đối với thầy nè, mấy người mà chích xì ke vào á, tức là hút á phiện á, thì không phải họ thấy như cảnh giới như mình. Cho nên mình thấy những người mà hút phơi rồi á, tự nhiên họ nhảy xuống vực thẳm, nhảy xuống. Thì ở đây có một người, anh này người Mỹ, ảnh cởi như thế này, sau khi mà ảnh hút một thời gian rồi á, anh nói là chẳng hạn như mình thấy một người mà phơi, nó nằm nó phơi á, là báo đến phỏng vấn luôn, hỏi tại sao anh lúc mà anh không có chích hay là anh có hút á, thì anh không có cảm thấy phơi đơi mơi hết, mà anh chích anh hút rồi anh cảm thấy như thế nào. Thì trong cái quyển sách đó cởi lại á, là cái câu, cái quyển sách mà gọi là Nhân Sinh Phiêu Bạc, cái viết lại á, cái cởi lại chẳng hạn như anh chích vô một mũi xì ke, thì trong chích một tích tắc thì anh sống trong cái ảo giác là anh thấy chư thiên á, cõi tiên, một cô tiên nữ tượng trời xuống này. Cái anh phơi, anh mơi ly, anh sống với cảnh giới ảo giác. Quý thầy thấy không? Rồi sao nữa? Rồi trên cái đoạn đường đi nè, anh đang đi trên cái đoạn đường đó, thì tự nhiên anh thấy cái đèn xanh á, cái đèn đỏ tự nhiên hiện ra một người khổng lồ đến chụp cái xe anh. Cho nên trong câu chuyện mà sau khi mà anh từ bỏ ác thiện, anh mới cởi là cái tác hại của chiếc xì ke là luôn luôn sống trong ảo giác. Rồi cái ảo giác thứ ba nữa là thích gì? Tức là muốn chạy ra đường cho xe đụng, người ta tưởng là chạy xe đường cho đụng, không phải. Là cái xe mà anh đang đi trên đường vậy nha, anh thấy một chiếc xe đi đến, không phải một cái xe để mà chạy ra đụng. Mà đó là một người con gái, một người thiếu nữ 18 tuổi mời anh. Đó, quý thầy thấy không? Mời anh để mà sống trong cuộc đời mà sung túc hạnh phúc này, nhưng mà đều là trong ảo giác, giật mình cái rằm thấy chết. Quý thầy thấy không? Nhưng mà ở đây á, theo cái tinh thần của thiền á, nếu chúng ta chưa dứt sạch được nghiệp chướng, chưa đi sâu vào thiền định, là chúng ta luôn luôn sống trong ảo giác, giống như cái người chích xì ke. Cho nên chư tổ bắt mình phải giữ giới lực này, rồi tu tập thiền định sám hối như thế nào đó để chuyển hóa những hạt giống này, có lý do rất là rõ. Thì với thầy nghiên cứu về những cái quyển sách đó, với thầy sẽ thấy rất là tai hại. Nhưng mà ở đây nói một người chưa giác ngộ thật sự, chưa thâm nhập được chi kiến bát nhã, thì cũng giống như cái anh chích xì ke này, luôn luôn sống trong ảo giác. Với thầy tin điểm đó đó rất là rõ. Rồi trí huệ phát sanh thì chân tâm thanh tịnh, đã hay lợi ích chính mình, lại còn thương xót những người chưa nghe chưa biết, do đó làm mọi nhân phước rộng rãi, thực hành đầy đủ lục độ, tiếp nối gia nghiệp của Phật tổ. Có nghĩa là sau khi mà nghiệp chướng mình dần dần nó hết rồi đó, nó sạch rồi đó, thì lợi ai? Lợi chính bản thân mình trước, rồi giúp ích những người nghèo khốn khổ nữa. Nghèo đang phải là nghèo vật chất, mà nghèo về tâm linh, đói khát về tâm linh. Ở đây một người mà tu tập mà có kết quả rồi đó nha, quý thầy thấy họ làm lợi ích rất là nhiều. Chỉ cần một người mà giữ giới lực thanh tịnh trang nghiêm thôi, mà giữ đúng về cái phương pháp của Phật ấy, thì quý thầy thấy cảm thấy là làm lợi ích rất là nhiều, chứ không phải chuyện đơn giản. Và một người mà tỏ sáng được chân tâm rồi thì làm lợi ích rất là nhiều. Ở đây không phải nói là mình một đời này mình tỏ sáng chân tâm liền, nhưng mà đời tiếp nhưng mà không lấy được cái đời này làm nền tảng thì đời sau bảo đảm quý thầy không bao giờ có phần. Cho nên chư Phật chư Tổ bắt buộc mình cái đời này nè, cái đời mình phải nhận chân ra được, mình lập thành cái con đường, cái hướng mình đi á, thì đời sau chắc chắn quý thầy cũng không khác gì chư Tổ ra cuộc đời này giáo hóa chúng sanh. Cho nên có câu chuyện mà ông ngài Mirabha cởi đó, cái người mà ngộ đạo rồi họ làm được ít rất là nhiều. Thì ngài là gì? Là du tăng hành cước, ngài đi lang thang thế nào, ngài cũng ở cái chỗ nhất định nào hết đó. Thì bữa nọ ngài đến một cái tu viện thật là lớn, thì bên Tây Tạng có thể biết rằng là chi sự là bên đó thì không có rau cải nhiều. Cho nên ông chi sự là sáng nay ông tính là làm con bò rồi sẽ bán để kiếm một số tiền lời cho đại chúng dùng xong là còn số tiền lời nữa. Thì ông tính bán cái đầu ở đâu ta? Nói thôi bây giờ bán cái đầu ở chợ này nè, bán bốn cái chân ở đâu? Ông tính từ 7 giờ ông tính tới 11 giờ mà chưa ra. Đối với thầy chưa ra cái gì? Còn cái đuôi, ông biết bán cái đuôi cho ai? Ông tính suốt, ông mất ngủ luôn. Tính suốt mất ngủ luôn. Nên sáng ra thì ông vừa mở cửa ra thì ông gặp, tức là 3 giờ sáng á, ông mở cửa ra thì ông gặp ngài Mirabha ngủ, không chịu dậy ngồi thiền. Ông đến ông đá đích một cái, ông nói ông tu hành kiểu kỳ, ăn suốt ngày ngủ không à. Vì ngài Mirabha ngày nói thì hôm tự vì tôi thức, hỏi ông thức làm gì? Ngày tôi thức tôi tính con bò, tôi biết cái đầu bán ở đâu, rồi cái mình bán ở đâu, mà không biết cái đuôi tôi bán ở đâu nữa. Ông này biết là thứ thiệt là phải không? Sụp xuống lại liền. Quý thầy sao? Cái nghĩa là cái vị nào hôm ấy suy nghĩ cái gì á, là một người mà tỏ ngộ chân tâm mà họ thấy được đường đi nước bước của niệm, cho nên họ khai thị tức khác liền. Họ nói bây giờ tôi không biết bán cái đuôi đâu nữa. Biết rồi, biết là tay gì. Đây là thứ thiệt rồi, sụp xuống lại liền. Cho nên sẵn dịp ngài Mirabha đến giáo hóa khiên dạy ông luôn. Quý thầy thấy rất là rõ, cho nên một người mà tỏ ngộ được chân tâm rồi á, cái thiền định mà quy diệu tự phát rồi á, thì trí huệ nó hiện tiền. Mà người này có một cái năng lực rất là thù thắng. Chẳng hạn như quý thấy á, cái giảng pháp này có những người ai giảng cũng được, đồng ý không? Nhưng mà mình giảng dạy như thế nào, mình hướng dẫn như thế nào, phải có một cái năng lực thù thắng để tác động đến những người nghe, họ về họ tu tập được. Đó là cái phần sau. Còn cái phần mà nói thì ai nói cũng được hết đó, đồng ý không? Cho nên một người mà nghiệp chướng họ sạch hết rồi á, thiền định vi diệu rồi đó, thì họ có một cái năng lực hơn mình, có một cái năng lực thù thắng gấp trăm gấp ngàn lần mình luôn. Cho nên ngày xưa tại sao mà Đức Phật nói một thời pháp là ở dưới ngộ đạo hết, ngộ đạo rất là nhiều. Còn đây mình nói mà nó rét họng luôn, rồi có xanh có đồ uống. Hồi xưa chắc Phật không có, chắc mình nghĩ vậy, chắc cũng có nước uống, mà nói một lời là dưới ngộ hết. Bởi vì Phật gì nói từ như tâm Phật, có một năng lực lớn. Cho nên đây nói mà nghiệp chướng mà hết rồi thì mà giáo hóa rộng rãi lắm, giáo hóa rất là nhiều đó. Rồi mình thương xót nè, rồi làm lợi ích nè, và lục độ vạn hạnh đều thành tựu hết đó. Nghĩa phàm học một bộ kinh, trước phải thưa thầy kinh đó, rồi lại bạch học kinh khác nữa. Ở đây không có, ở đây có. Ngày xưa là ở những cái quê, mà ở quê xa đó, chẳng hạn như có những cái vùng, cái chùa cổ đó, là học một bộ kinh, chẳng hạn như là kinh Thập Thiện, mình học xong hết rồi mình lên xin ông thầy. Nói bây giờ con học Thập Thiện hết rồi, cho con xin cái bộ kinh khác, chẳng hạn như kinh Di Giáo, kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh gì ông thầy cho mới được. Đến cái phần mà quý thầy học cái gì, học đến cái phần mà cạo tóc đó, cạo tóc mà mình muốn cạo phải xin ông thầy nữa, chứ không phải chẳng hạn như mình hứng á, 12 cũng được, 13 cũng được, 14, 15 thì tùy mình. Chứ ngày xưa là cái pháp học ngày xưa không phải vậy. Muốn cạo tóc là phải xin ông thầy chủ trì, đến xin bạch thầy, sáng nay con cạo tóc như thế hay là đọc kinh gì đó, đó.